Chú ở cùng anh chị em. Bài chú tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elizabeth. Và khi bà Elizabeth nghe lời chào của Maria thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Elizabeth được đầy Chúa Thánh Thần. Bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Chúa tôi đến viếng thăm. Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Và Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi, vì Chúa đã đón nhìn đến phận hàng tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thuần trị kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài, như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, đoạn người trở về nhà mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ Mông Triệu hay là lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Giáo hội cho chúng ta đọc nghe cái bài đọc trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca chương 1 câu 39 đến câu 56. Mà chúng ta vẫn thường nghe và hầu như thuộc lòng, hầu như lễ Đức Mẹ nào chúng mình cũng nghe cái đoạn trích Tin Mừng này. Nhưng nhân dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời năm nay, tôi muốn chia sẻ với anh chị em về cái chủ đề, đó đã được nói đến trong bài đọc 1 trích từ sách Sử Biên Niên quyển thứ nhất của cái ngày lễ vọng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời đó. Đó, cái chủ đề đó là hòm bia Thiên Chúa. Chúng ta biết các thánh giáo phụ ví Đức Mẹ là hòm bia của Thiên Chúa, hòm bia giao ước mới. Như vậy thì có hòm bia giao ước cũ. Như vậy hòm bia giao ước cũ đó là gì? Thì nếu chúng ta đọc cái bài trích sách, bài đọc 1 của cái ngày lễ vọng trích từ sách Sử Biên Niên quyển thứ nhất chương 15 thì và đầu chương 16 nữa thì chúng ta thấy có nói đến cái hòm bia. Nhưng cái lịch sử của hòm bia thì ở đây không phải là lúc mà tôi còn nói rõ ra cái lịch sử của hòm bia. Nhưng đại khái như thế này, gọi là hòm bia Thiên Chúa hay là hòm bia giao ước. Là bởi vì khi Israel được qua trung gian của Môi-se, Thiên Chúa cứu ra khỏi Ai Cập, thì điểm hẹn hò đầu tiên giữa cái vị Thiên Chúa đón cứu độ, đón giải thoát, đón giải phóng và dân Israel là thoát khỏi kiếp nô lệ. Cái điểm đầu tiên đó là ở núi Sinai. Và nơi núi Sinai này thì Thiên Chúa qua trung gian của Môi-se đã ký một giao ước với dân của người, dân Israel. Thì những cái điều khoản chính trong giao ước, trong giao kèo hay là trong hợp đồng, nói cái nghĩa của thương mại đó, thì những điều khoản quy định trong đó thì được gọi là 10 điều răn. Mà cái 10 điều răn này theo tiếng Do Thái dịch đúng nghĩa là 10 lời chứ không phải 10 điều răn, thưa anh chị em. Devarim bên tiếng Do Thái có nghĩa là 10 lời. Mà 10 lời này được khắc trên 2 tấm bia đá rời nhau. Rồi chúng ta thấy đó, và 2 tấm bia đá này trên đó được khắc 10 lời đó, 10 lời của Chúa được khắc trên đó. trong suốt 40 năm lang thang trong sa mạc, dòng Chúa mang hòm bia giao ước đi. Hòm bia giao ước ngự giữa dòng Chúa, giữa cộng đồng dòng Chúa, như chỉ sự hiện diện của Đức Chúa. Chính vì vậy mà khi thì người ta gọi là hòm bia giao ước, khi người ta gọi là hòm bia Thiên Chúa ở trong Kinh Thánh. Có quyển sách thì gọi là hòm bia giao ước, có quyển sách gọi là hòm bia Thiên Chúa, tức là chỉ cùng một thực tại. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta nhìn để ý là ở trong hòm bia này có hai tấm bia bằng đá, trên đó khắc 10 lời, lời của Thiên Chúa mà chúng mình có quen gọi là 10 điều răn. Nhờ 10 lời này, trên hai tảng bia này nằm trong một cái hòm mà gọi là hòm bia, dòng Chúa mang đi tới đâu, khi đụng độ của quân thù là đưa hòm bia đi trước, rồi ca ngợi xung quanh hòm bia Chúa thì là quân thù bị thất trận chẳng hạn. Rồi nhất là cái cảnh hoạn mục nhất, khi mà dòng Chúa chuẩn bị tiến vào miền hứa địa, tức là ở bên này sông Giô-đan, nhìn qua bên kia sông Giô-đan là thành phố Jericho chẳng hạn, thì chúng ta thấy là dòng Chúa, dòng sông Giô-đan thời bấy giờ nước rất là phong phú, cuồn cuộn chảy, không thể đi qua bộ qua được, thì Chúa bảo các tư tế là hãy mang hòm bia đi trước dòng, lội xuống nước. Thì khi các vị lội xuống nước như vậy là dòng sông Giô-đan bị chọn lại như một bức tường và trở thành khô ráo ở cái phần dưới, dòng đi qua để vào tiến chiếm thành Jericho. Như vậy chúng ta thấy nơi nào có cái hòm bia Thiên Chúa, có 10 lời của Thiên Chúa được cung kính, được giữ, được có một chỗ đứng quan trọng trong cái cộng đồng của Do Thái giáo thời bấy giờ, của Do Thái trên đường về hứa địa, thì là chúng ta thấy luôn có những phép lạ, những cái quyền năng của Chúa tỏ tường diễn ra để giúp cho họ đạt đến gọi là hứa địa trần thế này, hay là miền đất hứa ở nơi trần gian này. Giáo hội, nhất là các thánh giáo phụ, ví Đức Trinh Nữ Maria như là hòm bia giao ước mới. Hòm bia giao ước cũ là hai tấm bia. Hòm bia giao ước mới là gì? Bởi vì nơi cung lòng của mẹ, mẹ cũng đón nhận, mẹ đón nhận qua cái huyền nhiệm nhập thể bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Lần này ngôi hai con Thiên Chúa đều rất là thú vị, để chúng ta thấy có một sự chuẩn bị giữa cựu ước và tân ước. Đó là gì? Là cái hòm bia lần này là chính là Đức Trinh Nữ Maria. Và tấm bia lời khắc lời đó chính là Đức Giêsu ngôi hai. Chúng ta thấy là trong cái hòm bia giao ước cũ thì là hai tấm bia, con số hai tấm bia. Chính vì vậy mà chúng ta thấy là ở trong cái hòm bia giao ước mới là ngôi hai nhập thể, chứ không phải là ngôi một, ngôi thứ nhất, cũng không phải ngôi thứ ba nhập thể, mà là ngôi thứ hai nhập thể. Để làm gì? Để ứng nghiệm những gì mà Thiên Chúa đã chuẩn bị trước trong cựu ước. Thưa anh chị em, trước trong cựu ước, đã chuẩn bị trước trong cái hòm bia giao ước ngay từ trong cựu ước rồi. Và chúng ta thấy ngày xưa là 10 lời, còn bây giờ là một lời, ngôi lời đã làm người, ngôi lời đã làm người, trở thành xác phàm. Thưa anh chị em, như vậy chúng ta thấy có hai thực tại. Cái chức năng của hòm bia giao ước cũ là gì? Là một cái nó giúp cho dân Chúa đi về miền hứa địa, vượt qua những cái sự cản trở của quân thù, thắng được quân thù, vượt qua những cái cản trở của thiên nhiên trên đường đi, chẳng hạn lội qua sông Giô-đan chẳng hạn. Cho nên bây giờ áp dụng trong đời sống của chúng ta, thưa anh chị em, khi chúng mình suy niệm lời của Chúa, chúng mình giữ 10 lời, tức là 10 điều răn của Chúa trong cộng đồng sống của chúng mình, trong cõi lòng chúng mình, chúng mình suy niệm, áp dụng và sống trong gia đình chúng mình, trong xã hội chúng mình, trong cộng đồng chúng mình, thì chúng mình sẽ vượt qua rất là nhiều khó khăn. Như dân Do Thái 40 năm trời vượt qua bao nhiêu khó khăn nhờ có hòm bia. Ngay cả sau này khi mà tiến chiếm thánh địa rồi, hứa địa rồi, họ cũng dùng hòm bia đi ra những cái cuộc đánh trận, cuộc đánh trận để mà thắng quân thù, chỉ trừ khi họ bắt đầu bỏ không còn tôn kính Thiên Chúa Yahweh một cách sốt sắng nữa, thì họ có đưa hòm bia ra họ cũng bị người Philistine cướp lấy. Nghĩa là hòm bia không còn, nghĩa là không còn cái quyền năng để đánh đổ quân thù nữa. Lý do tại sao? Bởi vì niềm tin của dân vào cái quyền năng của lời 10 lời trong hòm bia không còn nữa, họ bắt đầu đi thờ ngẫu tượng. Mà một trong những 10 điều răn chứa trong hòm bia đó là không có được thờ các những ngẫu tượng chẳng hạn. Họ lỗi phạm đến cái hòm bia, cho nên cái quyền năng của 10 lời kia không còn đủ mạnh, không còn có khả năng để đẩy quân thù của họ. Chúng ta đọc lịch sử chúng ta sẽ thấy như vậy. Cho nên thưa anh chị em, làm sao để cho lời của Thiên Chúa, luật của Thiên Chúa, 10 lời, 10 điều răn của Thiên Chúa có quyền năng hóa giải những sự ác trong kiếp người, có cái sức mạnh giúp chúng ta vượt qua, y như vượt qua sông Giô-đan chẳng hạn, vượt qua cái sa mạc cằn cỗi của hiện hữu kiếp người của chúng ta, làm thế nào? Còn phải có niềm tin và trung thành giữ, duy trì 10 lời, 10 điều răn đó, luật đó của Chúa ở trong cõi lòng, trong cộng đồng gia đình, cộng đồng giáo xứ, cộng đồng xã hội của chúng ta. Nơi nào người ta bỏ 10 lời, bỏ luật của Chúa, thưa anh chị em, người ta bắt đầu chuốc lấy những đau khổ, những trục trặc, những cái vấn đề của kiếp người, vấn đề của kiếp người, sự ác nó tấn công như kinh nghiệm của người Do Thái. Bây giờ nói đến Đức Mẹ, lần này Đức Mẹ cũng tiếp nhận lời, Đức Mẹ là hòm bia mới, tiếp nhận lời, mà lời này là ngôi lời, là ngôi thứ hai, đến nhập thể làm người ở trong lòng Mẹ. Chính vì vậy mà chúng ta thấy lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Tại sao mẹ được hồn xác lên trời? Mẹ khi kết thúc cái cuộc sống trần gian này, mẹ ngủ thiếp đi và mẹ được cất nhắc lên trời. Truyền thống chính thống giáo thì mừng lễ hôm nay là lễ Đức Mẹ ngủ. Họ mừng là lễ Đức Mẹ ngủ, chứ họ không có nói là lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời mà Đức Mẹ ngủ. Bởi vì chính trong lúc mẹ ngủ thì mẹ được cất nhắc lên trời. Đó, cho nên chúng ta thấy anh chị em trong chính thống giáo chúng ta mừng cái tên lễ này là Đức Mẹ ngủ. Thế vậy, thưa anh chị em, nếu như mẹ nhờ mang ngôi lời đã trở thành xác phàm ở trong cung lòng mẹ, cho nên mẹ được cái gì? Mẹ thoát khỏi cái tình trạng hủy hoại thân xác để đi vào trong vĩnh cửu một cách trực tiếp. Còn chúng mình, thưa anh chị em, nếu như chúng mình trung thành rước ngôi lời đã thành xác phàm và tiếp tục hiện diện sống động trong bí tích thánh thể, thì chắc chắn ngày nào đó chúng mình cũng nối gót mẹ mình đi về với cái miền đất hứa thiên quốc, miền đất hứa thiên quốc. Cho nên chúng ta thấy đó cũng là hai điểm, hai phần của thánh lễ chúng ta. Phần thứ nhất là phụng vụ lời Chúa, và phần thứ hai là phụng vụ mình Chúa. Ngôi lời đã trở thành mình thánh, trở thành xác phàm là như vậy. Cho nên có thể nói là phần thứ nhất của thánh lễ chúng ta, phụng vụ lời Chúa, là gợi nhắc cho chúng ta hòm bia giao ước cũ chứa 10 lời. Còn cái phần thứ hai, phần rước lễ, phần mà ngôi lời đã trở thành xác phàm hiện diện sống động trong thánh thể, là cái phần trong cái hòm bia giao ước mới trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Và cho nên mỗi thánh lễ là gì? Là một lễ Noel mới, bởi vì con Thiên Chúa tiếp tục nhập thể bằng nhân tính và bởi nhân tính và thần tính của người hiện diện sống động trong bánh thánh, hiện diện sống động trong bánh thánh. Thưa anh chị em, cho nên như vậy thì trung thành đến với việc nghe lời Chúa, suy niệm lời Chúa, cho lời Chúa thấm nhiễm cuộc đời chúng ta để điều khiển những hành vi và những quyết định của chúng ta. Chúng ta thấy cái kinh nghiệm, tôi thấy là khi mà mình suy niệm một cái câu lời Chúa nào mình chọn như châm ngôn á, mình suy niệm, mình lặp đi lặp lại một cách trong trong đầu đó, thì là một ngày nào đó cái sẽ nhiễm vào trong tiềm thức chúng ta. Và cái ý nghĩa của lời câu lời Chúa đó từ trong tiềm thức sẽ điều khiển những hành vi và những quyết định chúng ta. Đôi khi chúng ta có những hành vi phản ứng và có những quyết định mà chúng ta không nằm trong ý thức, mà chúng ta làm một cách tự nhiên thôi. Mà thực sự ra là nhờ lâu năm lâu tháng chúng ta suy niệm lời Chúa, hay là chọn một cái câu nào đó như châm ngôn nó hợp với mình đó, mình suy niệm, mình sống và mình lặp đi lặp lại, mình niệm trong đầu, trong lòng mình đó, thì nó sẽ thấm nhiễm vào trong cái tiềm thức của mình, và từ trong tiềm thức nó sẽ điều khiển mọi cái hành vi, ý chí và quyết định của chúng mình. Đó là một cái kinh nghiệm tôi chia sẻ anh chị em để mà anh chị em biết cách để mà suy niệm lời Chúa. Đó thì hôm nay nhân dịp kính lễ Đức Mẹ Hồng Sáng Lên Trời, thưa anh chị em, chúng ta hãy trở thành những cái nhà tạm sống động cho Chúa Giêsu. Ngôi lời của Thiên Chúa đã sanh thành xá phàm tiếp tục ngự trị. Hãy nói gương mẹ tiếp nhận lời của Thiên Chúa trong đời mình. Hãy để cho lời Thiên Chúa nhiễm lấy tư tưởng, hành vi, quyết định của mình. Hãy nói gương mẹ đón nhận ngôi lời đã làm người, trở thành xác phàm hiện diện sống động giữa chúng ta qua bí tích thánh thể. Như vậy chúng mình ngày nào đó cũng sẽ nối gót đi về với mẹ, là đón là cái người đầu tiên của nhân loại đi vào trong vĩnh cửu, ngay liền sau cái cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu Kitô, ngôi hai Thiên Chúa làm người. Amen.